Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp do Hội Ái hữu vô vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư dạy rằng tu vô vi là không chấp nhận mê tín. Người tu mà trí tâm không mở, cầu xin thì dễ bị nhập xác. Nhưng trí tâm khai sáng thì không ai có thể nhập xác chúng ta được. Cho nên phải hành pháp đúng đắn, phát triển được tâm linh sáng suốt, vì tâm linh là bình đẳng vô cùng, ai ai cũng có thể tu được. Người thật tâm tu chỉ có xây dựng cho nhau, hỗ trợ cho nhau trong chu trình tiến hóa, dẹp bỏ tất cả những sự vọng động. Chúng ta tu là tin nơi khả năng sẵn có của chính mình, không nên tin vào những điều mà chúng ta không biết. Sau đây, chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe tiếp bài thuyết giảng Sám hối và niềm tin của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Chuli, Pháp Quốc ngày 3 tháng 7 năm 1984.
Căn nào quả nấy rõ rệt. Phần hành của tại thế từ mọi trạng thái mà có, hỏi cho trạng thái nào vô ích, trạng thái nào cũng là điêu luyện cho tâm linh tiến hóa cả. Bất cứ chiều hướng nào cũng là độ trì cho tâm linh thăng hoa. Chúng ta đã học và đang học, thấy rõ ánh sáng trong nội thức chúng ta, niềm tin càng ngày lại càng vững. Càng ngày càng vững thì càng thấy tội lỗi của chính mình. Tâm tối nhiều kiếp, luân hồi tại thế, đem sự sáng suốt bán dần và chuốc lấy sự tâm tối tại thế. Cho nên nhiều bạn tu không tha thiết của đời, tâm hồn lúc nào cũng thanh thản thoát. Chính mình giúp đỡ thiên hạ, nhưng mà mình thấy tôi đang học, tôi không có gì có khả năng giúp đỡ. Vì tất cả mọi sự việc tôi đang hưởng, đang nắm được đây đều là do Thượng Đế cả. Âu là Thượng Đế chuyển cho tôi làm một việc hữu ích cho đại chúng, nhiều tiếng đại chúng tùy theo diệt hướng. Quang vinh Thượng Đế đã ân ban cho tâm thức của tôi. Việc làm dù cực nhọc đau khổ, nhưng quên đi cảm ơn đó, phải thực hành nữa. Chưa đúng mức, vì đấng cha trời làm việc biết là bao nhiêu, chúng ta có thể nào so được với Ngài. Côn trùng vạn vật Ngài còn chiếu cố, thốn hồi con người mà Ngài bỏ. Nhưng mà chúng ta đây là nhân loại, tại sao chúng ta còn giận hờn tranh chấp giữa loài người và loài người, mà không xét đây là một ân huệ về với ta. Chúng ta bị họ chê bai kích bác, rồi chúng ta đã mượn được cây thước để đo lường sự thanh tịnh của chính mình. Chúng ta nên cảm ơn hơn và trách móc, lấy quán làm ân. Trong kinh Phật đã thực giáo dục hạng Phật tử luôn luôn phải nhớ ghi và lấy quán làm ân thì mới giải thoát được. Ngày hôm nay chúng ta đã gặp được bao nhiêu quán mà uất ức không thâm thiê gì, nên thực hành nữa, nên đi nữa, đi tới vô cùng để tự thức và tự giải tỏa. Tình thương và đạo đức là khí giới sắc bén nhất chính chúng ta đã và đang nuôi trong thâm tâm. Và muốn thực hiện tình thương nước mắt, chúng ta phải đem mồ hôi nước mắt của chúng ta ra thì chúng ta mới thực hiện được. Khóc vì chúng sanh, mở tâm cho mọi nơi mọi giới, hạ mình thực hiện kỳ được niềm tin sẵn có, dẹp bỏ tự ái, tránh cảnh trầm luân tại thế, dẹp bỏ sân si, không tạo kích động sóng gió trong nội tâm. Biển cho lặng minh châu mới phát lầm, cho riêng mới gọi là thằng lúc nào cũng định. Thì trong chiều hướng thăng hoa, cởi mở, sáng suốt, biết huynh đệ một nhà, huynh đệ tỷ muội một nhà, đồng chung hưởng một hơi thở thanh khí của cả cả không vũ trụ, hít vô và thở ra. Chúng ta nỡ nào ghét nhau bỏ nhau, phải thương yêu nhau và ôm lấy nhau, thì không tạo tội và lúc nào cũng sáng suốt. Nếu chúng ta ghét bỏ tranh chấp lẫn nhau thì chúng ta tạo sự tâm tối và không có lối thoát. Trước sau như một, phải thức tâm. Kiếp trước có tu, kiếp này mới mến cảm đạo pháp. Vậy chúng ta nên cố gắng giữ lấy niềm tin tu học, thì một ngày nào đó rồi chúng ta mới thấy rõ giá trị của tâm linh là vô cùng, nhưng mà thực hành là duy nhất. Tất cả mọi người đã và đang thực hành, nhưng vì tâm linh bị phân tán vẫn nhoi lên trong một cách yếu hèn, không sao sánh bằng Đức Phật. Nhưng Đức Phật luôn luôn ban rải thức bình đẳng chúng sanh và để chúng sanh có cơ hội tự đi trong ảnh hưởng cao siêu thanh thoát đó, cộng với tình thương của chư tiên ân độ từ giờ phút khắc, làm theo nhiệm vụ cứu khổ ban vui cho tâm linh chúng ta được thanh thoát. Nhưng người phàm vì tâm tối tạo ý phản bội, quên tình thương cao siêu đó mà trở về với sự tranh chấp mê loạn là tự phạt, chứ chẳng có ai phạt cả. Lời mách bảo siêu thoát của chư vị thiên liên ở bề trên giá trị vô cùng, nhưng người phàm cho đó là tà ý bất chân, rồi quay về với sự động loạn của chính mình. Người tu phải ý thức hai cõi, không nên giữ một mặt và quên một mặt. Hai mặt chúng ta đều đã và đang giữ mới là người tu. Nếu chúng ta quên hẳn một bên và giữ lấy một bên, không bao giờ chúng ta tiến. Vô Bi cũng cho các bạn thấy rằng tu để lập lại trật tự thanh nhẹ xuất hồn, học hỏi đạo pháp ở bề trên, thì đời đạo song tu, tức là hai cõi đồng tiến. Cho nên nhiều người không hiểu, nói đời đạo song tu, vẫn đi chơi bờ ăn nhậu, rồi tham thiền chút chút đổ thừa cho đạo pháp. Vì sao chúng ta ăn nhậu rồi tham thiền, ăn nhậu động loạn chơi bờ, đó rước trực vào thân. Hơn thua tranh chấp cũng rước trực vào thân, buồn vui cũng rước trực vào thân. Rồi tham thiền làm sao giải tỏa? Cho nên chúng ta phải ý thức được đời đạo song tu là lập lại trật tự tức khắc, buông bỏ thất tình lục dục, mới tiến sự tơ biểu phần hồn thanh thoát ở bên trên. Còn ôm lấy thất tình lục dục mà nói đạo, đó là tạo tội không bao giờ thăng hoa. Những gương lành chư Phật đã cho chúng ta thấy rõ, khi tu là phải dứt khoát chuyện đời trong tâm thức của mọi hành giả. Khi chúng ta dứt khoát sự tâm tối thì đương nhiên phải trở về với ánh sáng. Càng ngày càng minh bạch phương thức tu thiền, không bao giờ bị dịch và không bao giờ ôm lấy sự động loạn sơ sạch nữa. Cho nên những hành giả vô vi lắm lúc cũng sai lầm và dịch sai đường lối tu học, thì đâm ra điên khùng và sa đọa. Chính luôn luôn với hạnh hy sinh của người đi trước đã nhắc nhở tất cả những các bạn tu phải thường xuyên đánh thức tâm hồn chính mình và buông bỏ những sự động loạn, và không có nên chuốc rước những sự động loạn nữa, tạo thêm tánh hư tật xấu và trì kéo, tạo thêm nghiệp duyên khổ não thì rất khó tiên thân. Hôm nay là ngày chót của đại hội, huynh đệ tỷ muội của chúng ta cũng đồng có cơ hội chung thiền, kết hợp những kiến thức sẵn có mà chúng ta đã thâu lượm qua mấy ngày sống chung huynh đệ tỷ muội, thanh tịnh để đem lại thực hiện tình thương và đạo đức cho chung, hy sinh tất cả những tánh hư tật xấu để hòa cảm cả với siêu nhiên, biết đấng cha trời là cao cả, biết tâm linh là quý báu, thực hành để giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy, rồi đem đóng góp cho gia can trong lề lối thực hành và khai triển. Chúng ta hội tụ ngày chót trong giờ tham thiền, rồi đây chúng ta sẽ xa nhau bằng xương bằng thịt, nhưng mà tâm thức chúng ta không bao giờ còn xa nhau. Tâm thức của chúng ta lại gửi đi khắp năm châu trong ý nguyện thanh tịnh huynh đệ tương giao, trùng phùng trong vô vi chân thức. Niềm tin vô bờ bến đó luôn luôn kính trọng và giữ lấy trong thâm tâm tu hành tiến hóa để giải nghiệp, bằng không tạo động loạn mang khẩu nghiệp, kiếp kiếp phải ôm lấy sự khổ cực tâm tối và không có lối thoát. Cho nên ngày chót trong đại hội, huynh đệ sẽ chia rời, kẻ nam người bắc, không sao tránh khỏi sự thương nhớ rơi lụy. Rồi chúng ta sẽ kết hợp hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, con một nhà, con một cha, chung sống một hơi thở huynh đệ tỷ muội, hít vô và thở ra không bao giờ xa nhau. Tưởng nhớ sự thanh thoát của bề trên đã ân độ cho chúng ta, thì chúng ta là con một nhà đang chung sống. Dù có xa cách, bản thể xương thịt, lời nói phàm tạm bỡ, nhưng mà tâm thức ta luôn luôn gieo niềm tin vô cùng bất tận, gần với nhau, chung hưởng với nhau trong niềm tin khai thác tâm hồn cởi mở của chính chúng ta. Vui thay và lạc thay, chúng ta rất có duyên huynh đệ tỷ muội đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, hướng thượng tưởng đến đấng cha lành và cầu nguyện kim thân ngọc hoàng thượng đế vô cực đại thiên tôn xuất hiện cứu độ quần sanh và chuyển về cơ duy nhất. Trong mấy ngày nay chúng ta đã thấy rằng tất cả những thiên liên đã nhập xác di chuyển cũng hướng thượng kêu chúng sanh trở về chung với một nguồn cội, không nên tranh chấp vô lý và chê tà luận chơn, thiếu thức hòa đồng không tiến hóa. Con ma cũng muốn mong muốn được tiến lên cõi trên, con người cũng muốn được giải thoát. Thì tất cả đều là bình đẳng, xây dựng tâm linh tiến hóa, không có sự cách biệt. chúng ta đã được giữ cuộc chung sống trong giờ phút thiêng liêng ấy, luôn luôn sẽ nung nấu trong tâm hồn và thấy rõ các cõi là một. Cho nên cơ duy nhất sẽ có nếu chúng ta cho một cõi là hay mà một chê một cõi là dở, thì cơ duy nhất không bao giờ có. Miệng nói đạo, tâm chứa rác thì tâm không có thật. Tâm chúng ta phải thanh thoảng. Miệng ta nói sao, tâm của chúng ta phải như vậy. Nó mới như một đại đồng khai mở, phát triển tâm linh, không nên còn ở nuôi dưỡng tinh thần mê chấp, mà tự chôn sống lấy phần hồn của chính mình. Đến đây tôi không biết nói gì hơn. Cầu xin ơn trên ân độ cho tất cả huynh đệ tỷ muội chúng ta càng ngày càng sớm thức giác để trở về con đường thanh thoát tu tịnh.
Không nên tạo sự dị biệt giữa bạn đạo và bạn đạo. Tất cả các cõi đang về đây tụ họp và giúp đỡ tất cả những bạn tu quang chiếu Thượng Đế đã chuyển giáng, chuyển giám chư Phật chư Tiên đồng hội và trách nhiệm xây dựng cho cuộc đại hội được tốt đẹp hơn và tâm linh của mọi người trở về với trường đời được sáng suốt hơn. Sự may mắn sẽ trở lại trong tâm thức khoan thai sẵn có của chính căn nhà. Niềm tin của chúng ta không bao giờ mất cả, chỉ vì sự yếu hèn mà bị che lấp mà thôi. Vươn lên trong thanh tịnh thì chúng ta sẽ khôi phục tất cả niềm tin đã lưu lạc. Quy nhất trong thanh tịnh, cứu độ chúng sanh, hy sinh cao độ, nhiều tiếng tâm linh, tránh những sự mê lầm sai quấy, tự tu tự tiến. Những giai đoạn sắp tới chúng ta sẽ đón nhận những phản trắc rất nhiều, nhưng ý chí thanh tịnh không bao giờ buông bỏ thì sự phản trắc đó không bao giờ tồn tại trong tâm thức của chính chúng ta. Phải cố gắng lên, vươn lên trong thanh tịnh, không phải vươn lên trong sự động loạn. Cho nên trì kỳ ý tham thiện, rồi mọi việc sẽ đâu vào đó, không còn sự bấn loạn đèn tôi nữa.
Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn trong 3 ngày đại hội.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Tiếp theo đây xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Quý Yêu Thầy, lời thơ ý đạo của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do nhạc sĩ Phạm Vinh phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của ca sĩ Thanh Hà, gửi đến quý vị.
Quý yêu thầy còn lo lắng băn khoăn, miễn chấp miễn mê muôn bề sáng thêm niềm tin. Quý yêu thầy rèn chui tâm thần thanh tịnh an nhiên, chẳng còn lo lắng buồn phiền, tâm tư không lo sợ gì, một lòng quyết tâm tự tu, miệt mài khai trí khai tâm luyện ý, chẳng còn tham mê chấp đời, lập hành thương yêu nhớ trời, hợp thời thăng hoa phúc điện, gieo sáng chân tâm quý yêu thầy. Lòng thanh con chuyên tâm, gieo đức tin muôn đời không héo không phai. Tự ra con tu thiền, thực hành chánh pháp, hiểu sâu lý trời. Sợ gì, một lòng quyết tâm tự tu, miệt mài khai trí khai tâm luyện ý, chẳng còn tham mê chấp đời, lập hành thương yêu nhớ trời, hợp thời thăng hoa phúc điện, gieo sáng chân tâm quý yêu thầy. Lòng thanh con chuyên tâm, gieo đức tin muôn đời không héo không phai. Quý yêu thầy, tự ra con tu thiền, thực hành chánh pháp, hiểu sâu chánh pháp, hiểu sâu lý trời.
Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Câu hỏi kế tiếp: Vô Vi hay nói về điển. Vậy điển của Vô Vi là gì? Và điển của thế gian và vật chất là gì? Có giống nhau không?
Hai chiều nó khác. Điển từ bi là điển yêu thương của Chúa đã đề ra từ lâu. Yêu thương, rồi chúng ta cảm thức được cái xác chúng ta đang động loạn mất trật tự, chúng ta phải khai hóa cái xác ra bằng một cái pháp, đó là phương tiện để giải mở tâm thức, để chúng ta nhìn thấy những sự sai lầm của chính mình, rồi nhận định ta là một tội hồn tại thế, chứ đừng nói ta bảnh. Nhiều người kiêu hãnh nói mình là bảnh ở thế gian, không tin Chúa, không tin Phật, không tin Thượng Đế, đó là chỉ tự hại mà thôi. Cái này mình mở ra để mình thấy rõ, mình thấy rõ quyền năng của Chúa chừng nào mình càng chịu tu nhiều. Ở góc nào Ngài cũng thương yêu và xây dựng, tận độ chúng ta chứ không phải độ sơ sơ đâu. Người thầy đời cũng độ sơ sơ chứ Chúa không có độ sơ, tận độ. Cho nên các bạn khi mà gặp cái khổ nghiệp nó càng khổ hơn rồi các bạn mới thức tâm. Mà phải giữ cái niềm tin sẵn có của chính mình và phương pháp để tu luyện đi tới, thì chúng ta mới mở rộng đường đón tiếp điển đại bi của Chúa ân ban hàng giờ hàng phút.
Trạng thái của tinh khí thần hợp nhất.
Trạng thái của tinh khí thần hợp nhất là nhãn quang bừng sáng. Khi các bạn ngủ đầy đủ, không dục tính, thì lúc nào mắt các bạn cũng lóng lánh tươi đẹp. Cho nên có nhiều chú yêu những cô gái, sao tôi thích cặp mắt cô đó lóng lánh tươi đẹp, vì cô đủ tinh khí thần. Mà lúc mà lấy nhau rồi thì thấy cô làm sao mà mắt cô nó lờ đờ vậy. Tinh khí thần nó tiêu tan rồi chán là gây lộn.
Thưa thầy, câu hỏi thứ hai. Trạng thái của ngũ khí triều ngân.
Ngũ khí triều ngân là khi chúng ta biết dùng nguyên khí của trời đất và thấy thanh khí điển hóa sanh vạn vật. Khi chúng ta làm pháp luân thường chuyển, khai mở những sự lố bịch trong ngũ tạng của chúng ta, thì ngũ tạng này nó kết tập thành ra huệ. Huệ nó hợp với ngũ quẩn bề bề trên, thì lúc nào trên đầu của chúng ta cũng được rút lăn lăn đi lên, và hai bên nó bầu tròn. Cho nên nhiều người hất tóc như tôi một thời gian, tại sao cái đầu tròn? Khi hất tóc rồi anh không tu sợ người ta cười, anh lo anh tu. Tu nhiều là thấy cái đầu nó tròn lại. Là nhờ gì? Nhờ anh biết giữ gìn thân thể, giữ gìn tinh khí thần, khai thông ngũ tạng, ngũ quẩn khai triển. Đó, lúc đó nó cái đầu nó bầu tròn lại chứ có gì đâu. Các bạn thử đó. Còn nếu các bạn còn để tóc duyên đó thì cái đầu nhiều khi nó móp. Mà các bạn cạo độc đầu rồi, các bạn thấy mình phải tu chứ kỳ quá, để cả đầu không tu, tự nhắc mình. Cho nên giữ cái tinh khí và khai thông ngũ tạng, ngũ quẩn điều hòa, thượng trung hạ hợp chức, niệm Nam Mô là bộ đạo nhiệt, cảm thấy lân lân sung sướng, thi thơ triền miên, viết là có, nghĩ là thấy. Nó nhẹ nhàng như vậy đó. Ngũ khí triều nguyên, đó là cái xe của anh được thu nắp hết rồi, được coi hết rồi, không có bộ phận nào hư hết. Thì ngủ khi chiều mặt mày sáng suốt, tươi đẹp. Người ta nói ô thằng này lúc này tai dài mặt dung Phật. Là cái khi nó điều hòa, chân lý không dư không thiếu. Mặt mày người cố tâm tu thì tròn trịa và tươi đẹp, hợp với sở thích của mọi giới.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào tạm biệt quý vị. Yeah.